vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chương trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay, như thường lệ, các chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin chào Đăng Trình và xin chào quý khán giả của SBS.
Dạ vâng, tuần này thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một số vấn đề về thuế vụ liên quan đến tiền điện tử hay là cryptocurrency. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị có câu hỏi cụ thể nào đó về trường hợp của mình, thì có thể nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, cryptocurrency hay người ta gọi là tiền ảo, tiền điện tử hay là tiền mã hóa, thì theo đăng trình hiểu thì đó cũng là một loại tiền. Vậy thì nếu mà đầu tư vào tiền ảo, nó khác với đầu tư ngoại tệ như thế nào và có phải khai thuế không ạ?
Thì cái tiền ảo này như chúng ta biết, thì nó là một cái, tức là coi như là cái dùng những cái phương pháp mà cũng như là digital để mà generate những cái loại tiền này, do đó là nó không có được cái những cái tài sản, những cái asset mà để mà đứng sau lưng hỗ trợ cho những cái phần này để mà guarantee, tức là thí dụ như là nếu mình mua cổ phần ở những cái công ty, thì trong những cái công ty đó, cái thứ nhất là trong khi đó nó có tài sản đồ này nọ, thì đó là cái trị giá của cái tài sản, những cái value đó, thì đó là nó dựa theo cái đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tiền ảo này, đó là nó, tại vì ở bên Úc này nó không phải là một cái loại tiền mà nó được công nhận, tức là không có được do đó là mình mua qua mạng đồ này nọ, để mà qua những cái website để mà mua những cái tiền này thôi, do đó là nó không có một cái được mà bảo vệ đầy đủ. Nếu mà mình đầu tư vào trong những cái đó mà mình bị mất tiền này nọ, thì đó là cái đó là mình phải chịu trách nhiệm về những cái đó. Và cái đó là những cái rủi ro mà nó rất là cao, tại vì có những cái nó gọi là nó đưa ra những cái đồng tiền ảo nhưng mà giả mạo nữa, tức là fake coin nữa, bitcoin đồ này nọ, tức là họ có những cái phương pháp để mà họ đưa ra những cái phần đó nữa, do đó là mình phải rất là cẩn thận khi mà mình đầu tư vào cái những cái tiền ảo này. Có cái là có, đúng là có người á, nhiều khi á, cái tiền đó nhiều khi mình bỏ vô 1.000, 2.000 mà nó có thể nó lên tới 30.000, mấy chục ngàn. Tại vì cái tiền ảo này á, nó dựa theo là cái sự mà nó gọi là speculating, tức là cái có thể là một cái những cái người mà nổi tiếng mà có giữ được một số tiền cho ảo này, thì khi mà họ tuyên bố, như chúng ta nghe lúc trước á, là khi mà Elon Musk là họ nói là cho lấy tiền này để mà trả mua xe Tesla rồi này nọ, thì tự nhiên tiền này nó lên rất là cao, nhưng mà khi mà đổi ý qua là không mua được là bắt đầu nó xuống, tức là nó có thể mà nó lên như là rất là cao mà nó có thể nó sụp bất cứ lúc nào đồ này nọ, chứ không phải là những cái cổ phần đồ, cổ phiếu, vì đó nó cũng có những cái nó cũng là speculative vậy, nhưng mà ít nhất là nó có những cái gì để mà sau lưng đó để mà coi như là có những cái cơ hội, những cái này nọ. Còn cái Bitcoin này là không có cái gì mà nó đứng sau lưng nó, là ví dụ như là mình đào được quặng mã mỏ, mà tới lúc đó có thể là mình đào ra được một cái quặng hoặc là những cái nào đó, thì cái giá nó sẽ tăng lên một này nọ, tại vì cái tài sản của nó là có. Còn cái này là chỉ tiền ảo thôi. Và một trong cái những cái rủi ro của cái đầu tư này nữa là không những là cái thứ nhất là những cái mà chúng tôi trình bày đó là không có, nó có thể nó lên xuống bất thường như vậy, mà một cái nữa đó là khi mà mình có thể là tại vì họ cho mình những cái con số mật mã đồ này nọ, mà nếu mà bị họ mà bị scam hoặc là mất những cái mã số đó, thì có thể là mình sẽ mất luôn những cái tiền ảo này nữa. Do đó là nó có những cái rủi ro cao hơn, nhưng mà dĩ nhiên thì nó cũng lên xuống thì nó cũng rất là cao. Bởi nếu mà mình có cái báo mà muốn cũng như là chơi lớn làm ra, đưa ra những cái trường hợp như vậy mà để mà có thể làm giàu nhanh đồ này nọ, thì đó là có nhiều người người ta cũng vào trong này, nhưng mà nhiều người ta cũng bỏ vô nhưng mà người ta cũng bị thất lỗ đồ rất là nhiều nữa. Do đó là mình phải rất là cẩn thận nếu mà mình muốn chơi tiền ảo này.
Dạ vâng ạ. Như anh nói là nó rất là rủi ro, nhưng mà dạo gần đây thì có rất là nhiều cái trang để mà người ta trao đổi mua bán cái loại tiền ảo đó tại Úc, và sở thuế cũng bắt đầu chú ý tới nó và có dành riêng một cái mục riêng trên trang của họ để mà giải thích về cái việc đóng thuế như thế nào liên quan tới tiền ảo. Vậy thì nếu mà mình đầu tư mua bán như vậy thì có phải khai thuế không? Hoặc là nếu mà mình lỡ thua lỗ thì có được khai khấu trừ thuế hàng năm không anh?
Cái phần này đó là dĩ nhiên là cái lý do mà sở thuế trong những năm gần đây họ chú trọng tới là tại vì cái sự mà buôn bán mua đi bán lợi đồ này nọ nó nhiều, thì đó là khi mà mình bán đi á thì họ coi như là mình bán một cái tài sản và mình phải đóng thuế, tức là cái thuế capital gains tax cho những cái tiền mà mình mua trong này. Thì trong đặc biệt năm vừa qua là có một số á là có nhiều khi á, mình đi khai thuế mình chỉ đến để mà mình khai thuế, nhưng mà ở trong cái hồ sơ thuế của chúng ta là sở thuế đã có một cái preview trong đó là báo chúng ta biết là mình có mua bán tiền ảo nên khai đàng hoàng, còn nếu không á là có thể là cái nguy cơ mà mình có thể mình bị phạt, do đó là mình phải cẩn thận là cái tiền crypto này á, nhiều khi có thể mình mua vài năm trước đó hoặc là gì đó mà mình quên khai, hoặc là mình bây giờ mình bán đi á, thì đó là họ họ sẽ yêu cầu chúng ta phải kiểm lại, mà nếu mà chúng ta không khai thì đó là cái nguy cơ là chúng ta sẽ bị kiểm tra, đó là có thể mình sẽ bị phạt. Do đó là khi mà mình đầu tư vào thì lúc mà mình mua cái những cái loại đó là mình phải giữ hồ sơ, và khi mình bán đi thì đó là mình phải khai báo, và cái lời lỗ là sẽ là cái thuế capital gain tax sẽ áp dụng. Dĩ nhiên là nó có những cái ngoại lệ trong đó, nếu mà thí dụ như là mình có một số nhỏ, tại vì có những nơi á họ buôn ba mua mà họ giả tỷ đi concert hoặc là những cái này cái nọ mà cho khuyến khích tụi trẻ đó, thì họ thường họ có những cái mà họ nói là thay vì phải trả tiền mặt hoặc là trả tiền này thì giả tỷ trả bằng Bitcoin hoặc là này nọ thì nó rẻ tiền hơn này nọ, thì tức là mình phải mua cái số tiền mua những cái Bitcoin đó để mà mình mới được đi tham dự những cái concert hoặc là mua những cái private đồ đó. Thì lúc đó đó là những cái mà mình mua cái Bitcoin đó và mình đổi qua đó là có thể là mình sẽ không đóng thuế, tùy theo là cái tài sản nó gọi là personal asset use đó. Thì theo cái luật capital gain tax nó có những cái khoản miễn ở trong đó, chỉ có những cái số nhỏ thôi chứ nó cũng là chứ không phải là cái nào cũng được miễn cái phần đó. Nhưng mà nói tóm lại, nếu mà mình mua mà đầu tư để mà sinh lợi thì là mình sẽ phải khai thuế, và cái đó là thuế capital gains tax mà chúng ta thường chúng tôi có đã trình bày trong những cái lần trước đây đó.
Dạ, nếu là trường hợp mà có lời, nhưng mà nếu mà như tất cả các loại đầu tư khác thì đôi khi cũng bị lỗ nữa. Vậy thì lỗ thì mình có khai khấu trừ thuế được không ạ?
Nếu mà mình thì nếu mà mình lời á là nó là capital gains, thì tức là nếu mà mình nằm trong cái dạng mà cá nhân mình đầu tư hoặc là những cái trust này nọ thì mình có thể mình được giảm là 50% nếu mà mình giữ những cái tài sản đó quá 12 tháng. Còn nếu mà lỗ thì đó là nó cũng giống như là cái capital loss, tức là khi nào mà mình có những cái capital gains, tức là những cái lời từ việc mà buôn bán tài sản khác, thì đó là lúc đó mình mới được khai thuế, còn không là mình sẽ không được khai cái phần mà đó, mà mình phải giữ lại cho tương lai, đến khi nào mà mình có cái phần lời thì bắt đầu mình mới offset, tức là mình trừ qua cái phần phần lời đó của cái những cái mà tức là capital gains, tức là những cái đồ mà tài sản rồi mình bán mà có lời rồi mới được thôi, còn mình không có thể dùng đó để mà giảm cái tiền mà thu nhập khác của mình, ngoại trừ là nếu mà mình là một trader, tức là mình buôn bán liên tục, tức là một cái người mà bán cũng như là mua cổ phần, mua đi mua mua share mà mình mua mình bán liên tục và bỏ biết bao nhiêu thời giờ để mà mình làm, tức là một cái người trader, tức là run cái business đó, thì đó là mình mới được khai thường xuyên thôi, còn không thì đó là nếu mà mình là cái investor thì là mình chỉ được khai cái phần lỗ đó qua phần lời mà thôi.
Ở Úc thì có một số nhà bán lẻ đang trình nghe nói là họ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, chẳng hạn có thể để mua cà phê hay là mua đồ dùng hoặc là một số dịch vụ nào đó. Vậy thì nếu mà sử dụng tiền điện tử trong trường hợp này thì có phải bị đóng thuế không ạ?
Như hồi nãy mình nói đó là nếu mà nó có những cái dịch vụ đó là họ sẽ nhận như vậy thì là sẽ không có bị là mình mua đó là những cái private như vậy thì có thể là mình sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên cái phần á là nó cái phần á là lúc mà mình bán á, những người bán á, là khi mà mình bán mà mình lấy tiền thay vì mình lấy tiền tiền mặt hoặc là qua cái card rồi này nọ mà mình lấy bằng cái Bitcoin thì đó là họ cũng tính cái đó cũng như là cái thu nhập của chúng ta mà converted qua ngay cái lúc đó là bao nhiêu tiền đó cái phần đó thì đó là mình tính ra mình cũng phải đóng thuế chứ không phải là giao dịch qua cái Bitcoin là mình sẽ không phải đóng thuế mà họ tính cái ngày đó là cái ngày mà mình phải convert ra tức là cái người mua là họ lấy cái tiền Bitcoin đó họ convert ra để mà họ mua tức là cái giá tiền đó là lúc đó thì nếu mà cái giá mà trên lệch đó là cái đó là đối với cái người investor thì là cái phần đó nó gọi là capital gains hoặc là capital loss ngay cái lúc mà mình convert đó và cái người mua thì cái ngày đó là cái ngày mà coi như là mình nhận được cái tiền thu nhập là cái phần đó.
Thì tức là nếu mà chủ doanh nghiệp nào mà đồng ý chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử thì họ cũng phải để ý cái chuyện đó và phải tính cái phần đó vào thu nhập, phải khai thuế đúng không ạ?
Đúng rồi. Thì tức là đó là cũng như cái thu nhập nhưng mà mình nhận cái dịch vụ khác nhau. Thì thí dụ như là có những cái phần thí dụ như nó gọi là barter tức là trao đổi với nhau không bằng tiền mà có thể là giá trị dịch vụ với nhau mà mình trao đổi đồ này nọ thì đó coi cũng như là cái thu nhập của chúng ta. Thì cryptocurrency nếu mà mình trả bằng Bitcoin hoặc là crypto coin thì là nó cũng giống như là như vậy đó tức là cái trị giá của mình lúc đó nếu mà mình bán mà tiền bạc đó là bao nhiêu thì đó là cái số tiền đó là cái tiền mà mình phải khai.
Có một cái chuyện này có thể là chưa phổ biến lắm nhưng mà một số công ty có thể họ muốn thưởng cho nhân viên bằng tiền điện tử, nhất là những công ty công nghệ đi. Thì trong trường hợp đó công ty hay là nhân viên ai sẽ phải đóng thuế à?
Thì tùy theo cái trường hợp là tại vì đó là có những cái mà nếu mà công ty làm chủ những cái coin đó tức là họ mua và tới cái ngày mà khi mà họ convert thì tức là họ đổi qua cái tiền mặt là đổi qua cái coin để mà cho nhân viên đồ này nọ thì cái ngày đó là cái ngày mà trị giá của cái lúc đó. Còn nếu mà cái thì cũng giống như là shares mà công ty thí dụ như là họ issue ra share là của công ty đó mà công ty đó họ cho nhân viên đó, thì đó là nó có những cái phương thức để mà nó tính ra cái phần capital gain tax như thế nào để mà tính ra. Còn cái coin này á, thường á, là nó cũng như là một cái quà một cái tài sản mà cho nhân viên đồ này nọ thì đó là một cái là có thể là mình phải khai cái phần đó.
Thì chương trình của hôm nay cũng không còn nhiều thời lượng nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn lưu ý cho quý thính giả của SBS liên quan tới cryptocurrency hay là tiền điện tử không ạ?
Cái quan trọng á, mà chúng tôi xin lưu ý á, là nếu mà chúng ta thứ nhất là phải tìm hiểu cẩn thận về những cái loại cryptocurrency này và phải hiểu luật lệ và hiểu cách thức để mà chơi và phải cẩn trọng những cái mà nó thường á, người Úc gọi là too good to be true là đó là có những cái mà mình thấy ồ sao mà wow cho cái giá mà cái thu nhập nó nhiều quá hoặc là như thế nào đó, thì mình phải cẩn thận tại vì có những cái đó là có thể là nó những cái giả mạo đồ này nọ nữa là cái đó là cái quan trọng là mình phải cẩn thận. Cái thứ hai nếu mà mình đầu tư vào những cái cryptocurrency này á, thì chúng ta phải nên giữ sổ sách đàng hoàng để mà mình phải khai thuế tại vì sở thuế họ biết hết là những cái chi tiết những cái phần của chúng ta rồi do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta tham gia vào những cái phần này để mà khai thuế khi mà mình đi khai thuế là mình phải đưa những cái chứng từ những cái giấy tờ nếu mà mình trong cái năm đó mà mình có bán những cái crypto hoặc là convert tức là đổi qua tiền hoặc là đổi qua những cái coin khác đồ này nọ thì nó coi như là cái đó là cũng như là cái bán mình bán đi cái phần cái cũ để mà lấy cái mới.
Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đã tham gia vào tiết mục Thuế và Bạn hôm nay và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau của SBS.
Dạ, cảm ơn Đăng Trình và xin kính chào quý các khán giả của SBS, xin hẹn lần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.